Chương 1503 Trận chiến kinh thiên. Một chưởng đánh tới, hỏa diễm trong lòng bàn tay Tiêu Viêm nhất thời bùng ra, không có chút khách khí mà vỗ thẳng trên người Hồn Phong. Dựa vào ngươi sao? Trên khuôn mặt Hồn Phong vẫn đọng lại nụ cười lạnh lẽo. Y nhìn dị hỏa ngùn ngụt trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, vẻ kinh bỉ trên khóe môi càng lúc càng đậm. Sớm đã nghe nói người dùng hợp vài loại dị hỏa, bất quá đối người khác có lẽ là rất mạnh, nhưng trong mắt ta thì thật chẳng đáng một xu. Vừa cười nhạt, Hồn Phong vừa xoáy tít bàn tay, hữu trưởng mạnh mẽ đánh tới. Y không thèm né tránh hay úy kỵ gì, trực tiếp lấy cứng đối cứng cùng song trưởng Tiêu Viêm. Song trưởng va chạm, năng lượng hùng hậu nhất thời bùng phát ra, đẩy lùi một số bán thánh đứng gần đấy ra xa, không gian xung quanh như bị bóp méo. Dùng hợp dị hỏa không phải là thứ khiến cho người tự kiêu tự mãn lắm hay sao? Đã thế thì hôm nay ta liền cho người biết kiến thức một chút cái gì là không đỡ nổi một đòn. Hồn Phong âm lãnh cười dài, đôi đồng tử màu đen trong mắt y đột nhiên lóe lên màu tím sẫm. Từ lòng bàn tay một cỗ lực đạo kỳ dị mang tính thôn phệ un phát ra. Dưới sức hút kỳ dị đó, Tiêu Viêm nhất thời phát hiện dị hỏa trên tay hắn không ngờ đang bị Hồn Phong hút trong cơ thể. Hơn nữa, ngay khi dị hỏa của hắn tiến vào cơ thể Hồn Phong thì hắn đồng thời mất đi cảm ứng với nó. Tên khốn này quả nhiên cổ quái. Tình huống vừa rồi thực sự khiến cho Tiêu Viêm thoáng rung mình. Hắn vung tay lên, quyết đoán thu quyền lại, đồng thời chân phải đá mạnh vào trụ sáng màu đen, đem nó bay vụt lên trời. Vẻ mặt hắn nhất thời trở nên trầm trọng, trong cơ thể đấu khí như là sóng biển gầm thét dâng trào. Từng đạo đấu khí mạnh mẽ không chút khách khí chụp về phía Hồn Phong. Tuy Hồn Phong chỉ là đấu thánh nhị tinh hậu kỳ, nhưng trong mắt Tiêu Viêm, người này so với phó điện chủ Hồn Điện càng thêm nguy hiểm. Diễm phân vệ lãng xích đến quyết tướng dung hợp. Ầm ầm, liệt phòng khiếu hổ trưởng hắc cực băng kinh. Đối mặt với hoàng loạt đòn công kích sắc bén của Tiêu Viêm, Hồn Phong vẫn cứ bình tĩnh, càng không chút nào bị tỏ ra lép vế bức lui. Trái lại, đấu khí trong cơ thể y dường như đang huy động tới cùng cực. Từng đạo đấu khí cao cấp được thi triển bằng tốc độ kinh người. Trong phút chốc, trên bầu trời năng lượng cuồng bạo ngập tràn khắp bốn phương tám hướng. Chiến đấu kinh thiên như vậy đã là khiến không ít kẻ âm thầm quan sát cũng phải trợn mắt há mồm. Giữa thiên không, biển lửa tím sẫm cuộn trào mãnh liệt, sóng lửa lan tràn xa xa tận chân trời. Những cường giả xung quanh tại thời điểm biển lửa bùng ra vội vàng chạy thoát ra xa. Riêng Tiêu Viêm và Hồn Phong vẫn là kịch liệt dây dưa một chỗ. Kẻ trước dựa vào dị hỏa càng đánh càng mạnh mẽ, người sau lì lợm ứng chiến, tựa hồ biển lửa khủng khiếp kia chẳng gây cho y mảy may ngại trở. Tiêu Viêm này đúng là có vài phần bản lãnh, không ngờ có thể đánh ngang tay với Hồn Phong. Điện chủ Hồn Điện khẽ nhíu mày nhìn trận chiến kịch liệt kia. Hồn Phong tuy chỉ là nhị tinh đấu thánh hậu kỳ, nhưng sức chiến đấu không thua gì tam tinh. Hơn nữa, đấu kỹ sở học đều là tinh hoa hàng đầu của Hồn tộc, chiến lực nhờ vào đó để thăng không ít. Chỉ là hắn không ngờ rằng Tiêu Viêm chỉ dựa vào thực lực đấu thánh nhị tinh sơ kỳ mà vẫn có thể chống đỡ đến bây giờ. Hãy giao thủ cho ta một ít thời gian, khi ta một lần nữa ra tay nhất định. Ánh mắt điện chủ Hồn Điện lập lè tinh quang, cuối cùng lại nhìn lên biển lửa ngập trời. Nơi đó, trụ sáng màu đen đang hờ hững lội trôi, tán xạ ra hào quang màu đen, ẩn chứa một cái sức hút có thể khiến cho người ta mê muội và điên cuồng. Hôm nay nhất định Hồn tộc phải đoạt được Tịnh Liên Yêu Hỏa. Điện chủ Hồn Điện siết chặt nắm tay, trong giọng thấp giọng quát: "Hoàng Tiên Chỉ, Hoàng Tuyên Trưởng." Trên trời cao, sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng, thân hình lóe lên trực tiếp hiện ra trên đầu Hồn Phong. Một trưởng một chỉ đồng thời xuất ra, nhất thời một cái bàn tay và chỉ phong cực lớn bằng năng lượng ngưng tụ giữa không trung ấm ấm lao về phía Hồn Phong. Vô dụng thôi. Đối mặt với thế công hùng hãn của Tiêu Viêm, Hồn Phong cười nhạt lắc đầu, ngón tay trượt nhẹ vào hư không, vọn vẹn hai tia sáng màu đen to chừng ngón tay cái đột nhiên từ đầu ngón tay y phóng vụt ra, phát chạm vào hoàng tuyền song kỹ. Chốc lát, va chạm đó không hề tạo ra năng lượng bạo tạc như tưởng tượng, mà hai tia sáng nhìn rất yếu ớt, lại không ngờ có thể làm ra song kỹ của Tiêu Viêm hao mòn dần. Lại cắn nuốt sao? Nhìn cảnh tượng đó thì nhãn thần Tiêu Viêm chợt lạnh. Trải qua lần giao thủ này, hắn càng lúc càng thêm hiểu biết về Hồn Phong. Tựa hồ trong thân thể người này ẩn chứa một cái thứ gì đó vô cùng quỷ dị, đến nỗi cả dị hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm nếu vô ý cũng bị hấp thu ngay tức khắc. thủ đoạn người này, nếu chỉ chừng này vậy thì cuộc chiến này kết thúc đi thôi. Hồn Phong chậm rãi ngẩng đầu, đồng tử đen nháy, trong mắt một lần nữa phát ra hồng quang tím sẫm. Ngoài ra mi tâm dần hiện lên ký hiệu kỳ lạ. Khi tộc phàn hồn tộc xuất hiện đầy đủ thì chỉ trong khoảng khắc thực lực Hồn Phong tăng vụt đến ngưỡng tam tinh đấu thánh. Nhìn thấy Hồn Phong triệu hồi tộc phàn, tâm niệm Tiêu Viêm khẽ động, mi tâm của hắn tộc phàn cũng hiện lên, đồng thời lực lượng tại linh hồn hải lặng yên khởi động. Một bóng người mơ hồ chậm rãi ngưng tụ bên cạnh hắn, linh hồn phân thân. Thấy đạo linh hồn phân thân vừa xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, ánh mắt Hồn Phong có chút nhíu lại, bởi y có thể cảm nhận được thực lực phân thân không hề kém hơn Tiêu Viêm. Đồng thời bản thân y cũng thừa nhận, nếu xét về thực lực linh hồn, y quả thật không bằng đối phương. Với lực lượng linh hồn thiên cảnh đại viêm mãn của hắn, nơi đây trừ điện chủ hồn điện lúc cực thịnh ra có thể so sánh, còn lại thực không ai có thể có tư cách tranh phong với Tiêu Viêm. Dẫu có là thiên tài trọng điểm của hồn tộc thì cũng vậy thôi. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, phân thân linh hồn vừa hiện, Tiêu Viêm cũng lao vút đến. Tầng tầng dị hỏa trong cơ thể hắn tràn ra ngoài, hóa thành một ngọn lửa cực lớn trên không, nhanh chóng hình thành Ngũ Luân Ly đại trận. Khi bản thể Tiêu Viêm bày ra đại trận, cùng lúc đó phần thân linh hồn quán nghiêm ngặt, hai tay nhanh như chớp không ngừng biến ảo tạo thành từng đợt thủ ấn, thân thể theo đó vụt lớn hàng trăm trượng, thậm chí ngoài thân xuất hiện hư ảnh khổng lồ gần ngàn trượng. Hoàng Tuyền Thiên Nộ, hơn nữa đây lại là Thiên Nộ Hoàng Tuyền do phân thân thi triển, uy lực nó tạo ra phảng phất còn cường hãn hơn rất nhiều so với bản thể của Tiêu Viêm. Khắp thiên không là biển lửa ngập trời, năm ngọn lửa với năm màu sắc nhau khác nhau chậm rãi xoay tròn trên cao, mà trong đó năng lượng hùng hậu cũng là điên cuồng ngưng tụ. Đối mặt với thế công của Tiêu Viêm, dẫu là Hồn Phong cũng phải biến sắc. Ngoài thân thể y, đấu khí màu tím đen ào ào tuôn ra, mơ hồ bên trong yên lặng hừng hực lên một cái ngọn lửa kỳ lạ. Các cường giả khác như cảm nhận được nơi đây sắp diễn ra một trận đại chiến, ai lấy đều vội vã lùi ra, tránh phải gặp cảnh họa vô đơn chí. Ngũ Luân Ly Hỏa Ban, trên bầu trời, Tiêu Viêm với vẻ mặt lạnh lùng chỉ ngón tay về phía Hồn Phong. Từ đỉnh đầu của hắn, hỏa bàn khổng lồ đột nhiên rít lên, từng tấc không gian xung quanh tan nứt rạn vỡ, thậm chí biển nham thạch nóng chảy bên dưới như là bị một cái lưỡi dao sắc bén cắt qua, tạo thành một cái khe khổng lồ dài ngàn trượng. Hoàng Tuyền Thiên Nộ, ngay khi quần lửa khổng lồ kia hạ xuống thì hư ảnh phía sau linh hồn phân thân của Tiêu Viêm cũng đột nhiên há ra, một đạo công kích linh hồn kinh thiên động địa trong nháy mắt lao vụt xa. Vù Thôn Thiên Kính, đối mặt với thế công kinh khủng này, vẻ mặt của Hồn Phong cảm lúc càng nghiêm trọng, y há miệng phun ra một cột sáng màu tím đen. Nhất thời cột sáng này xoay tròn, hóa thành một cái chiếc gương. Phía trước mặt gương từng tia tím sẫm như lôi điện ngoằn nghèo lan tràn, phàm là lửa thường hay dị hỏa, một khi động phải quần sáng tím đen nọ lập tức hóa thành một mảnh hư vô. Thế công của cả hai đều rung trời chuyển đất, dưới ánh mắt rung động của chúng nhân ầm ầm lao vào nhau, không có năng lượng bùng lộ diễm lệ, cũng không có âm thanh chấn động đất trời, mà vẹn vẹn chỉ là rằng co cùng cắn nuốt. Ngũ sắc hỏa bàn vừa mới tiếp xúc với quầng tím đen, lập tức hỏa diễm xung quanh ảm đạm hẳn đi. Bất quá quầng tím đen nọ cũng chấn động vô cùng kịch liệt, bắt đầu một điểm lan tràn thành những cái đợt sóng năng lượng yên lặng tràn ngập khắp quầng sáng. Mà sau khi hỏa bàn cùng quầng sáng va chạm, đón linh hồn trùng kích cũng trong nháy mắt đánh tới, không ngừng hung hăng đập vào quầng sáng. Đối mặt với thế công kinh khủng như vậy, thân thể Hồn Phong cũng khẽ chấn động, trong ít hầu truyền ra một tiếng rên nhẹ. Hiển nhiên y không ngờ rằng công kích Tiêu Viêm lại mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng của mình như thế. Năng lượng trùng kích cuồng bạo như vậy, dù là Thôn Thiên Kính có khả năng thôn phệ cực mạnh cũng không có cách nào phát huy ra được. Phá cho ta! Trên bầu trời, Tiêu Viêm nhìn Thôn Thiên Kính đang liên tục lay động, hắn liền chuyển thân, không ngờ lại dung hợp với phân thân linh hồn của mình. Hư ảnh khổng lồ gần như sắp tiêu tán lần nữa há mồm phun ra một cái đạo sóng linh hồn kinh thiên động địa. Vù, linh hồn trúng kích chỉ trong chớp mắt đánh tới, sắc mặt Hồn Phong vào lúc này trở nên khó coi vô cùng. Y điểm chân vào hư không cực nhanh lùi lại, đồng thời Thôn Thiên Kính trước mặt phình lớn rồi bạo liệt. Hà hà, đa tạ, đẩy lui Hồn Phong. Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời cười một tiếng, bất chợt động thân, một lần nữa xuất hiện bên cạnh cột sáng màu đen. Hắn lập tức vung tay chụp tới đem nó nắm trong tay. Tịnh liền như hỏa, người là của ta. Chương 1504, Tiêu Thần ra tay. Trên bầu trời, rất nhiều ánh mắt đang chăm chú quan sát. Tiêu Viêm trực tiếp vung tay chụp lấy luồng sáng màu đen. Khoảng khắc khi bàn tay hắn chạm vào luồng sáng, Tiêu Viêm có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong không ngờ truyền ra nhịp tim đập rất mơ hồ. Cảm giác tại nơi đó như một sinh vật đang tồn tại vậy. Chẳng dè Tịnh Liên Yêu Hỏa lại tu luyện tới tình trạng như vậy, quả thật chẳng khác con người. Cảm giác được bên trong luồng sáng đang phong ấn Tịnh Liên Yêu Hỏa lại truyền ra nhịp tim đập. Lòng Tiêu Viêm thoáng thấy làm lạ, vừa muốn nhanh chóng lùi xa thì không gian xung quanh hắn đã tích tắc như là ba đào cuộn trào kịch liệt. Một cái thân ảnh phá không mà ra, đại thủ vỗ mạnh xuống dưới trực tiếp phong tỏa đường lui của Tiêu Viêm. Tịnh Liên Yêu Hỏa không phải vật ngươi có thể động tới. Đột nhiên nghe thấy tiếng quát lạnh bên tai Tiêu Viêm, thoáng rùng mình, điện chủ hôn điện, lão khốn này khôi phục thực lực thật nhanh. Lòng chợt rúng động, Tiêu Viêm lập tức ngẩng đầu lên, chỉ thấy điện chủ hồn điện như một con chim ưng khổng lồ bay vụt tới, bàn tay to lớn đấu khí đèn tuyền nặng yên ngưng tụ, nhắm thẳng Tiêu Viêm hung hăng chụp tới. Xem bộ dáng này hiển nhiên lão đã tung đòn sát thủ. Tốc độ điện chủ hồn điện nhanh như chớp, lại thêm không gian xung quanh bị ngưng động đã khiến cho Tiêu Viêm vô pháp né tránh. Yêu hỏa đã không có, trái lại hỏa liên đã có sẵn đây, ta tặng cho lão vậy. Đối mặt với nguy cơ nhưng Tiêu Viêm không chút hoảng loạn. Tu luyện nhiều năm như vậy, có tình huống nào hắn chưa từng gặp qua? Tự nhiên không bởi vì sự xuất hiện của điện chủ hồn điện mà khiến cho tinh thần rối loạn. Hắn cực nhanh lùi về sau vài bước, đồng thời lôi bàn tay đột ngột bùng lên những rung động ẩn chứa một cái lực lượng hủy diệt hung hồn, khiến cho tay áo Tiêu Viêm lát thành bụi phấn. Một đóa hỏa liên năm màu xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngũ sắc hỏa liên chân chính do năm loại dị hỏa xung hợp tạo thành hủy diệt hỏa liên. Đối mặt với nhân vật hùng mạnh như điện chủ hồn điện, Tiêu Viêm không dám kinh thường chút nào. Vừa mới xuất thủ đã dùng tới tuyệt chiêu mạnh nhất. Có điều tiếc là hiện tại thực lực của hắn tăng trưởng quá đột ngột. Nói cách khác, nhất thời hắn không thể dùng hợp năm loại dị hỏa một cách hoàn hảo. Hỏa liên thành hình, Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn bóng người càng lúc càng lớn dần trong mắt. Khoảng khắc đó không ngờ tâm tưởng hắn lại lạnh tĩnh dị thường. Tốc độ nhanh như chớp của điện chủ hồn điện dưới sự quan sát tập trung của Tiêu Viêm cũng rõ ràng hẳn lên. Tặng cho lão này. Điện chủ hồn điện nhanh đến đáng sợ, thân ảnh lóe lên vài cái lập tức xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Và ngay lúc đó, thân thể căng cứng giống như thân cung đang kéo còng hết mức của Tiêu Viêm tích tắc được buông thả. Đóa hỏa liền trong tay trực tiếp đập thẳng vào mặt điện chủ hồn điện. Lộ cho ta. Trong khoảng khắc đóa hỏa liền lộ tung, ánh mắt Tiêu Viêm chợt lóe lên một tia ngoan độc. Không ngờ hắn chẳng cần lùi lại cũng trực tiếp dẫn nổ đóa sen lửa hủy diệt kia. Tốc độ điện chủ hồn điện quá nhanh, nếu để cho lão có thời gian không chừng lão có thể tránh khỏi được phạm vi đóa sen lửa phát ra uy lực lớn này. Tên điên này. Động thái liều mạng của Tiêu Viêm khiến cho điện chủ hồn điện tức giận mắng lớn. Thân thể lão ngay thời khắc đó thoáng sững lại, đột ngột giật lùi ra sau. Nhưng mà lão sắp sửa nhảy lùi ra thì đóa hỏa liên đã ầm ầm lộ tung. Ầm, một tiếng lộ lớn cực kỳ vang rền khắp trời, khiến tai mọi người như ù đi không nghe thấy gì nữa. Tiếng nổ mạnh mẽ tới mức mãi đến khi nó lan tận tới chân trời mà thiên địa vẫn như chìm vào trong một cái sự tĩnh mịch kỳ lạ. Trên bầu trời, một cơn lốc lửa khổng lồ cao mấy nghìn trượng bùng ra, một đầu cắm xuống khiến cho đất đá hóa thành biển nham thạch nóng chảy hừng hực, một đầu vươn thẳng thông lên trời cao, cuồn cuộn xoay tròn. Không gian phảng phất như chịu không nổi, phải vặn vẹo mà truyền ra những cái âm thanh như muốn rạn nứt tan vỡ. Từng ánh mắt hoảng sợ nhìn cảnh tượng trên, dưới cơn bão lửa bật đầy bá đạo kia, bọn họ quả thật nhỏ bé như loài kiến hôi. Tên chết tiệt kia. Hồn phong ngưng trọng nhìn bão lửa công kích khủng khiếp như vậy, dù là y dùng toàn lực cũng chưa chắc có thể đón đỡ. Điện chủ cũng không sao chứ? Phó điện chủ đột ngột xuất hiện trầm giọng hỏi. Uy lực của dị hỏa xung hợp dĩ nhiên không yếu, nhưng thực lực tên Tiêu Viêm kia còn thấp kém lắm. Muốn giết điện chủ ư? Nghĩ dễ vậy sao? Hồn phong thản nhiên nói. Chuẩn bị đi, nếu có cơ hội lập tức ra tay đoạt lấy Tịnh Liên Yêu Hỏa. Phó điện chủ hồn điện gật đầu, mắt chằm chằm nhìn không trung. Cồn lốc lửa cực lớn quay cuồng tàn phá khắp bốn phương tám hướng trên bầu trời cao gần 10 phút mới chậm rãi tan đi. Khi bão lửa tan dần, bên dưới biển nham thạch nóng chảy xuất hiện một cái vực không đáy rộng trưng vạn trượng. Từ xa nhìn lại tựa hồ như miệng của ác ma đang há ra toang toác, thâm sâu không thể dò xét. Trên bão lửa tiêu tan, khoảng không cách đó không xa thoáng rung động. Hai người đồng thời xuất hiện, một trong đó là Tiêu Viêm với sắc mặt nhợt nhạt, mà người kia dĩ nhiên là Tự Nhiên. Người thật quá điên cuồng đi, nếu hãm thân trong đó, người cũng bị họa liên hủy diệt đó. Trên vầng trán của Tự Nhiên ẩn ứa quầng sáng màu tím, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm giận dỗi nói. Tiêu Viêm cười cười không nói, chỉ nhìn vào chỗ bão lửa vừa tiêu tan. Nơi ấy có một bóng người đạp trên hư không chậm chậm bước ra, quả nhiên không chết được. Thấy thế thì Tiêu Viêm không khỏi lắc đầu, thoáng hiện nỗi thất vọng. Không hồ là kẻ có thể khiến cho hồn điện ta thất bại nhiều lần, đích thực đã có thể khiến cho lão phu nhìn ngươi bằng con mắt khác xưa. Bóng người chậm rãi đi tới, trong cái mây khói đó chính là điện chủ hồn điện. Lão vẫn còn sống sót ngay trong hủy diệt hỏa linh, nhưng sắc mặt có phần nhợt nhạt, đồng thời bên khóe miệng dị ra một dòng máu nhỏ. Hiện nhiên việc ngạng khánh chống chọi trực tiếp với hỏa liên cũng không lấy làm thoải mái gì. Vụt vụt, nhìn thấy điện chủ hồn điện còn sống, sắc mặt đám huân nhi khẽ biến, lập tức động thân bay vụt tới xung quanh Tiêu Viêm, cảnh giác nhìn chằm chằm vào đám điện chủ hồn điện. Lúc trước hai người liên thủ có phải là để thăm dò thực lực của ta hay không? Nếu quả thực là vậy, lúc bấy giờ ta có thể khiến cho hai vị phải giật mình một chút. Điện chủ hồn điện lãnh đạm liếc nhìn huân nhi, sau đó dừng trên người Tự Nhiên và cổ Nam Hải cười to một cách quái dị, rồi vung tay biến ảo một cái thủ ấn. Khi thủ ấn kết thành, khí tức của điện chủ hồn điện dưới mắt khiếp sợ của mọi người đột nhiên tăng vọt, chỉ trong mới hơi thở ngắn ngủi trực tiếp xông phá cảnh giới tứ tinh hậu kỳ, mơ hồ vươn tới cảnh giới đấu thánh ngũ tinh sơ kỳ. Ngũ tinh đấu thánh cảm thụ được khí tức của điện chủ hồn điện, trong nháy mắt trở lên vô cùng mạnh mẽ, vẻ mặt đám người Tiêu Viêm trở lên hết sức khó coi. Điện chủ hồn điện này không ngờ ẩn tàng thực lực tới tận bây giờ. Lão đã là ngũ tinh đấu thánh mà vẫn còn dám ra tay sao? Xem ra lão không coi ước định của các chủng tộc viễn cổ ra gì rồi. Cổ Lam Hải trầm giọng nói, nếu điện chủ hồn điện vẹn vẹn là tứ tinh hậu kỳ, y và Tự Nhiên sẽ liên thủ chẳng cần phải sợ. Nhưng nếu thực lão là ngũ tinh đấu thánh, với thực lực hai người bọn họ đơn giản không có chút hy vọng chiến thắng. Hà, lão phù chỉ may mắn đạp một chân vào lĩnh vực của ngũ tinh đấu thánh mà thôi. Như thế mà nói, không chân chính được xem là ngũ tinh đấu thánh, cho nên không tính phá vỡ ước định. Điện chủ hồn điện cười nhạt không nói lời vối, chân đạp hư không tiến thẳng đám Tiêu Viêm. Giao bổn nguyên yêu hỏa ra, làm mơ. Nhãn thần Tự Nhiên trở lên lạnh lẽo hẳn, lảng qua chân bước tới, ánh sáng vàng rực bùng lên rồi ngưng tụ thành một con kim long cực lớn. Dương lành múa vuốt nhắm thẳng điện chủ hồn điện vọt tới. Vỡ cho ta. Nhưng đối mặt với công kích của Tự Nhiên, điện chủ hồn điện chỉ khẽ lắc đầu. Lão bấm tay điểm vào hư không, chỉ thấy con kim long còn cách xa 10 trượng đột nhiên vỡ tung ra thành từng mảnh vụn. Hự, kim long tàn vỡ khiến cho Tự Nhiên cũng phải kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục lùi nhanh về phía sau. Thấy Tự Nhiên tiếp một chiêu đã bị thương, mọi người không khỏi biến sắc. Chênh lệch giữa ngũ tinh đấu thánh và tứ tinh đấu thánh quả thật rất lớn. Nếu là lúc trước, điện chủ hồn điện nhất định không có khả năng khẽ vung tay ra đánh bại Tự Nhiên dễ như vậy. Ta và Tự Nhiên vừa rồi hao lực quá nhiều, mà lão gia hỏa kia không hiểu tại sao cơ hồ có thể khôi phục rất nhanh. Bây giờ dù ta và Tự Nhiên có liên thủ, sợ rằng cũng không thể địch lại lão. Cổ Lam Hải thấp giọng nói, thái hư cổ long tộc tuy mạnh, nhưng mà muốn vượt dài khiêu chiến e rằng quá khó. Mau đem bổn nguyên yêu hỏa giao ra, bốn điện chủ sẽ lễ công liên thủ lúc trước, tha cho hai người bình yên rời đi. Điện chủ hồn điện chắp tay sau lưng, hồn phong và phó điện chủ xuất hiện bên cạnh. Âm trần nhìn chằm chằm vào đám Tiêu Viêm, ánh mắt Tiêu Viêm chợt lóe sáng, cánh tay nắm giữ luồng sáng màu đen đã nổi cơn xanh. Thực lực điện chủ hồn điện quá ư là mạnh mẽ, mạnh đến nỗi hắn dùng đến hủy diệt hỏa liên rồi mà vô pháp khiến cho lão trọng thương. Nhưng nếu bắt hắn buông tha bổn nguyên yêu hỏa thì đúng là chuyện không thể rồi. Sớm đã nghe ngươi giả hoạt như hồ ly, được đã vậy, hôm nay bổn điện chủ nhất định không cho ngươi cơ hội đào tẩu. Nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Viêm lóe lên, điện chủ hồn điện khẽ cười nhạt, lão dẫm mạnh vào hư không, thân ảnh mà mị xuyên qua mấy người trực tiếp xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, vùng một trường chộp tới thiên linh cái của hắn. Tiểu bối, mau chịu chết. Chiêu thức lọ của điện chủ hồn điện hầu như được thi triển tới mức cực điểm, người bình thường chỉ thấy không gian rung lên một trận thì bàn tay của lão đã cách thiên linh cái của Tiêu Viêm không đến một tấc. hậu bối thì đã sao? Há để mi nói chết là chết. Đang khi điện chủ hồn điện gần chụp được Tiêu Viêm, đột ngột một bàn tay thon gầy xuất hiện ngay đỉnh đầu quán. Hất bàn tay của lão ra, đồng thời một cái thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên. Chương 1505. Hồn ma lão nhân. Vốn dễ đánh ra một trường này, hắn nắm chắc phần thắng, nhưng mà biến cố lại xảy ra một lần nữa, khiến cho điện chủ hồn điện biến sắc. Ánh mắt hắn liền trở lên âm trầm, nhìn thẳng về bóng người ăn mặc bình thường đang lặng lẽ đứng sau lưng Tiêu Viêm. Nhìn thoáng qua người này trông rất bình thường, nhưng bản thân lại mang khí tức quỷ dị khó lường, làm cho người nhìn vào không thể thăm dò được bản lãnh thực chất. Người là người phương nào? Điện chủ hồn điện ánh mắt âm u quát hỏi. Tuy nói địa vị của hắn trong hồn tộc không thấp, nhưng mà thời của Tiêu Huyền đã qua lâu lắm rồi, nên hắn đương nhiên không thể nhận ra người trước mặt chính là huyết phụ Tiêu Thần, danh tiếng lừng vang trong tiêu tộc của năm đó. Tiêu Thần lão tổ. Tiêu Viêm nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, khi thấy Tiêu Thần rốt cuộc ra tay thì hắn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc thoát khỏi ảo ảnh cho tới nay, vị tiền bối của tiêu tộc này chưa hề ra tay một lần nào. Dù là Tiêu Viêm có chiến đấu ác liệt thế nào thì hắn vẫn chỉ núp một bên theo dõi. Có điều sự ẩn tàng của hắn lại rất có ích đối với Tiêu Viêm, vì khi thực sự gặp nguy hiểm hắn nhất định ra tay hỗ trợ. Tiêu Thần vất vất tay áo. Tính tình hắn vốn quái gở trầm muộn, nên lúc này hắn cũng không muốn nói thêm gì mà chỉ nhấc chân chậm rãi tiêu sái trước mặt Tiêu Viêm. Ánh mắt vẫn ngó chừng điện chủ hồn điện đang đối diện, thanh âm khàn khàn hỏi: hắn cũng là người của hồn tộc sao? Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Vậy thì liền giết chết. Nghe được thanh âm trầm thấp của phong thần kia, Tiêu Viêm cũng là trong lòng cảm thấy sợ hãi, đưa mắt liếc sang Tiêu Thần. Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện thủy chung hắn vẫn không thấy rõ thực lực đích thực của vị lão tổ này. Khi ở ảo cảnh, Tiêu Thần tuy rằng có thể đánh bại Tử Nghiên cùng trưởng lão Cố Nam Hải, nhưng nhìn thì có chút miễn cưỡng mới thắng được. Theo sự suy đoán của Tiêu Viêm, hắn hẳn bị vây khốn bởi tầng tứ tinh đấu thánh hậu kỳ. Mặc dù xem ra thì còn mạnh hơn một chút, nhưng nếu đó nói đạt tới ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ thì quá nghịch thiên đi. Tuy nhiên khi Tiêu Thần thốt lên một câu này, Tiêu Viêm cảm giác được sự suy đoán của mình hình như không đúng. Sau một thời gian dài mấy ngàn năm bị nhốt trong huyễn cảnh, cho dù không thể tu luyện bình thường, nhưng nói đến việc nước chảy đá mòn thì lâu năm tích lũy từng giọt một ắt có ngày có thành tựu, vẫn như cũ có thể khiến cho người khác cảm thấy hoảng sợ. Xem ra Tiêu Thần lão tổ này dám nói như vậy thì bản thân tất nhiên phải có một chút bản lãnh gì đó. Ngươi là người của tiêu tộc? Điện chủ hồn điện nhéo mắt lại nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Lát sau hắn mới đột nhiên sực nhớ lại câu nói lúc nãy của Tiêu Thần, lập tức nhíu mày cất tiếng dò hỏi. Nghe giọng của hắn có vẻ không tin tưởng lắm. Sao có thể chứ? Tiêu tộc sớm đã tiêu tan đổ lát, sao có thể tồn tại cường giả đấu thánh tồn tại? Nhìn bộ dáng Tiêu Thần, hiển nhiên hắn không phải như Tiêu Viêm, chỉ mới tu luyện mấy chục năm ngắn ngủi. Nếu như đã là như vậy, hắn tồn tại rất lâu rồi, nhưng tại sao hồn tộc không có một chút tình báo liên quan tới hắn? Đối với sự khiếp sợ của điện chủ hồn điện, khuôn mặt Tiêu Thần không hề tỏ ra dao động. Chân hắn vẫn đạp hư không từng bước tiến tới, trong mỗi bước của hắn chính là những cái đợt đấu khí bà đảo mãnh liệt, giống như là những cơn sóng cuồn cuộn không ngừng, càng lúc càng dâng cao, càng lúc càng cường hãn. Tứ tinh trung kỳ, tứ tinh hậu kỳ, ngũ tinh trung kỳ. Đám người Tiêu Viêm mặt lộ vẻ kinh hãi, chăm chú nhìn bóng dáng Tiêu Thần. Khí tức hắn chỉ trong mấy hơi ngắn ngủi đột nhiên đột phá tứ tinh, đạt tới cảnh giới ngũ tinh đấu thánh trung kỳ. Thực lực người này so với điện chủ hồn điện thì còn mạnh hơn đến một bậc. Người rốt cuộc là ai? Cảm nhận được khí tức khủng bố của Tiêu Thần, điện chủ hồn điện liền biến sắc, lớn tiếng quát hỏi. Hồn Phong và phó điện chủ hồn điện đang đứng sau liền cất bước tới, ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Thần. Họ đã bị biến cố lần này làm cho kinh hoàng. Khó trách Tiêu Thần lão tổ có thể kiên trì trong huyễn cảnh của Tịnh Liên Yêu Hỏa nhiều năm như vậy. Thì ra thực lực quán đã tăng trưởng tới mức độ này. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên vẻ mừng rỡ, thì thào lẩm bẩm nói. Nhiều lời. Đối mặt với tiếng quát điện chủ hồn điện, đôi lông máy Tiêu Thần liền nhíu lại, bàn tay nắm chặt hư không, Ngay lúc đó thì một mảng huyết ảnh thật lớn ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, hình thành một thanh huyết phủ thật lớn. Khi bàn tay tiêu thần mới chuyển, thì huyết phủ trong chớp mắt xé rách không gian, tạo lên những cái tiếng động vang dội, nhắm vào điện chủ hồn điện ba người mà đập xuống. Mau lùi lại. Thấy tiêu thần xuất thủ, điện chủ hồn điện biến sắc, nhanh chóng vung tay áo lên, mà hai người hồn phong đẩy lùi về phía sau. Miệng hắn chợt phun mạnh một cái, tức thì một viên quang cầu màu đen lớn chừng nửa trượng từ trong miệng bay ra, mang theo những tiếng kêu la thảm thiết thê lương, giống như bên trong có chứa đựng vô số linh hồn đang cắn nuốt lẫn nhau. Suy, ở trên không trung, huyết ảnh chợt lóe, mọi người chỉ thấy trên quang cầu màu đen bay ra từ miệng điện chủ hồn điện xuất hiện một cái phủ ảnh thật lớn. Ngay sau đó họ thoáng nghe được một cái đạo âm thanh rất nhỏ vang lên. Trong chớp nhoáng, tận mắt thấy được trên quang cầu màu đen nhánh đó có một cái đường máu nhỏ li ti, giống như sợi chỉ đang lan tràn chi chít, vỡ vụn thành hai lửa sau một tiếng nổ. Xì xì. Sau khi nổ tung ra, quang cầu màu đen chưa kịp phát huy ra lực lượng, liền bị huyết phủ chém đứt. Trong miệng điện chủ hồn điện lập tức hộc ra một ngụm máu tươi, thần sắc tái nhợt uể oải, vội vàng lùi về phía sau. Công kích của tiêu thần ác liệt làm cho người khác khó tin nổi, nhưng mà lời huyết phủ đi qua, trời đất như vỡ lứt. Cổ khí thế bá đạo đó khiến cho những người ở đây đều hơi run rẩy. Phá thiên tam phủ, một phủ dễ dàng bổ lát công kích của điện chủ hồn điện. Tiêu thần không có chút dừng tay, cứ như vậy bước tới hai bước bổ huyết phủ trong tay bà ba cái. Tam phủ cơ hồ nối thành một mảnh. Với người bình thường mà nói, thì khi bọn họ dùng mắt thường để nhìn chỉ có thể thấy được một cái đạo hồng ảnh xẹt ngang qua trời. Nhưng với cường giả ở cấp bậc điện chủ hồn điện, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng là ba đường huyết tuyến đỏ sậm dữ dội từ không gian lướt qua với một tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt chúng đến trước mặt của hắn. Ba đạo huyết tuyến nhìn như nhỏ bé yếu ớt, nhưng mà điện chủ hồn điện lại cảm thấy từ đó cảm giác nguy hiểm đến tột cùng. Hồn táng thuật. Đối mặt với nguy cơ này, thân thể điện chủ hồn điện nhất thời chấn động, linh hồn theo đó mà thoát ra từ mi tâm, rồi bất chợt song trưởng linh hồn quỷ dị lộ tung. Ô ô, khi song trưởng của linh hồn lộ tung thì hắc vụ bỗng ùn ùn kéo đến che lấp cả bầu trời. Từ trong đám sương mù này phát ra vô số tiếng rên xiết thê lương của những linh hồn, giống như một loại âm thanh thần bí đang điên cuồng chui vào sâu bộ lão con người. Phanh phanh phanh. Ba đạo huyết tuyến xé rách làn hắc vụ, nhưng khi xuyên qua thì trên huyết tuyến cũng nhanh chóng xuất hiện những đợt chấn động. Chỉ ngắn ngủi không đến vài giây, đạo huyết tuyến thứ nhất đã bị đánh tan, thậm chí ngay cả đạo thứ hai cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu suy yếu vỡ. Khi hắc vụ bao phủ khắp nơi, đột nhiên có một thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên. Chỉ trong giây lát, đám mây đen mù mịt kia bạo liệt ra, rồi một huyết tuyến nhanh như chớp bắn vào lời trong hắc vụ. Phụt, huyết tuyến mới bắn vào trong khu vực kia thì một tiếng phun máu liền truyền ra. Mây đen giăng đầy trời trở nên cứng đờ, nhanh chóng rút đi bằng tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau khi mây đen rút đi thì tầm nhìn của mọi người khôi phục lại. Khi vội vàng xem xét tình thế thì chợt thấy điện chủ hồn điện máu me đầy người đang đứng run rẩy, từ bả vai xuống tới bụng để lộ ra một vết thương lớn trông rất khủng khiếp. Thậm chí mơ hồ có thể thấy được nội tạng quán, chứng tỏ một kích kỳ nãy đã khiến cho điện chủ hồn điện bị thương rất nặng. Tiêu thần với sắc mặt lạnh lùng liếc nhìn điện chủ hồn điện, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc không ngờ. Người này lại có thể sống sót được, vì trước đó không biết bao nhiêu cường giả đã ngã gục dưới một chiêu này của hắn. Điện chủ hồn điện lạnh lùng nhìn tiêu thần, vội vàng lấy ra trong lạp giới vài chiếc bình ngọc, sau đó đổ thuốc lên vết thương. Trong lúc vết thương xèo xèo bốc khói trắng, hai tay hắn bỗng nhiên kết xuất một đạo ấn kết. Từ đó chợt tuôn ra ánh sáng màu đen giống như một cái lao tù bọc lấy hắn và tiêu thần bên trong. Mà lão đã xem lâu như vậy, bây giờ cũng lên ra tay. Trong lúc kết xuất ra lao tù thì điện chủ hồn điện đột nhiên phẫn nộ quát lớn. Nghe được tiếng của điện chủ hồn điện, sắc mặt đám tiêu viêm đứng ở bên ngoài đột nhiên biến đổi, không ngờ hồn tộc có cường giả ẩn nấp nơi này sao. Ai, hồn diệt sinh, người thật là làm cho lão phù quá thất vọng rồi. Khi đám tiêu viêm quét mắt nhìn xung quanh thì từ mảng hư không phát ra một cái tiếng thở dài. Tiêu viêm chợt quay đầu nhìn chằm chằm vào một đám người đang đứng cách đó không xa. Một vị lão nhân áo xám với thực lực ở mức bán thánh cao cấp lắc đầu tỏ vẻ thất vọng, chậm rãi bước đến. Mà khi đi, khuôn mặt của lão xuất hiện một chút biến hóa, một đôi lông mày rũ xuống nhìn vô cùng quỷ dị. Vị lão già này Tiêu Viêm cũng thấy qua một lần trong lúc hỗn chiến, nhưng lúc đó người này bị hỏa nô đuổi giết phải chạy trốn khắp nơi nên hắn không mấy để ý. Hắn thật không ngờ rằng vị lão già bình thường đến cơ mức bình thường hơn được lại thầm tàng bất lộ. Hồn ma lão nhân là người hồn tộc ngươi thực muốn phá vỡ ước định phải không? Thấy vị hắc mi lão nhân này, sắc mặt Cổ Lam Hải cùng vị trưởng lão viễn tộc chủng tộc khác trở nên khó coi, còn trong mắt thì mơ hồ có vẻ úy kỵ. Kỳ thật, so với căn nguyên của yêu hỏa thì cái hiệp ước đó chả là gì. Vị hắc mi lão giả được xưng là hồn ma lão nhân mỉm cười, ánh mắt hắn quét ngang đám người Tiêu Viêm, không có lập tức ra tay, chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi chuyển tâm nhìn sang hướng khác, đăm chiêu nhìn vào khoảng không cách đó không xa. Lão yêu quái của Tiểu Đan Tháp, nếu lão phù đã hiện thân rồi ngươi ẩn nấp làm gì?